Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chùa Bửu Quang lại vào mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2555 dương lịch 2011. Lời đầu tiên cho con được thành tâm đảnh lễ ni sư trụ trì cũng là trưởng ban tổ chức các khóa tu Phật thất tại chùa Bửu Quang, kế đến là thành tâm đảnh lễ chư tôn đức ni trong 3 tháng an cư kiết hạ đã nghiêm trì giới luật tinh tấn tu hành để tiếp tục làm những tàng cây bóng mát, soi sáng con đường, chánh pháp cho tất cả chúng sanh. Và thời pháp thoại hôm nay được bắt đầu bằng lời chào thân ái, quý mến, trân trọng đến toàn thể quý Phật tử của đạo tràng chùa Bửu Quang. A Di Đà Phật, vừa rồi sư được nghe là Phật thất của chùa chúng ta là đến khóa tu lần thứ 76. Đó là một cái nhân duyên, một cái phước lành rất là to lớn, chứ không phải dễ dàng mà có được. Trong 3 tháng an cư vừa qua, sư cũng có được nhân duyên đi giảng ở một số đạo tràng, ví dụ như ở miền Bắc, những tỉnh xa xôi như Hải Dương, rồi những thành phố như Hà Nội của những đạo tràng phía Bắc. Thì chúng ta cũng rất vui mừng khi thấy rằng cái đạo tràng niệm Phật đã là một cái tinh thần rất là lớn mạnh cho toàn thể Phật tử Việt Nam, tất cả các mọi vùng miền trong cả nước. Ở đâu cũng lập những đạo tràng tu Phật thất, hoặc là khóa tu một ngày, hoặc là bát quan trai, và cái pháp môn dễ tu, dễ nhớ là niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật ngày nay đã trở thành như một cái nếp tu học chính của Phật tử Việt Nam. Ngày xưa đối với Phật tử miền Bắc chính là về các cái vấn đề lễ nghi theo truyền thống, nhưng giờ đây cũng là cùng nhau học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau giữa cách làm việc, giữa các vị sư, các vị thầy. Và do vậy cái sự hoằng pháp đã lan tỏa ra các vùng miền như miền Bắc, và các đạo tràng rất lớn lên cứ thể đến cả ngàn người ở niệm Phật. Bên cạnh đó cũng có những đạo tràng xa xôi chưa có biết tu tập, chưa có biết như thế nào gọi là sống trong cái vị ngọt của chánh pháp. Chẳng hạn như là sư đến giảng ở chùa Cổ Tân của một cái huyện xa của tỉnh Hải Dương. Nơi đó có những cụ rất là già đó, trong một cái đạo tràng mà khi đến đó là đường xá rất là xấu, và đường đất đắp mô và phải té rất là nhiều lần mới vào tới chùa. Và khi vào đến chùa thì các Phật tử ngồi quây tụ trong một cái chánh điện nhỏ hẹp, Và vị trụ trì là một sư cô còn rất trẻ, chỉ khoảng chừng 20 mấy tuổi thôi. Và khi mà sư về giảng pháp ở đó thì các Phật tử rất là hân hoan vui mừng, và các vị có nói rằng: "Thầy ơi, thầy thỉnh thoảng lại về giảng pháp cho chúng con nghe với." Thì sư nói là: "Thôi được rồi, thỉnh thoảng sẽ về ngôi chùa này để giảng pháp cho các vị nghe, nhưng mà các vị từ hồi nào tới giờ chưa có ăn chay. Bây giờ các vị tập ăn chay đi, rồi thì sư sẽ thường xuyên về giảng pháp cho các vị nghe. Ở trong đạo tràng đi 2 ngày thôi, và đừng có giết con gì, có được không?" Đó. Thì các vị đồng thanh hứa là: "Dạ được." Đó, như vậy thì ăn chay 2 ngày thôi, là 1 tháng ngày rằm và thêm 1 ngày mùng 1 nữa. Thì một cụ già mới nói: "Dạ thưa thầy, con hứa với thầy con sẽ ăn 1 tháng 2 ngày. Nhưng mà ăn chay là ăn thế nào ạ?" Nó không biết ăn chay là sao. Nghe thầy nói ăn thì hứa, dễ quá, ăn 2 ngày cũng đâu có nhịn đói đâu. Thì xin được ăn, nhưng mà ăn như thế nào? Chưa từng ai hướng dẫn cái việc ăn chay. Mà cụ già mà chắc là 70 mấy tuổi, cũng gần đất xa trời rồi. Trong khi chúng ta thấy chúng ta có nhân duyên được học Phật Pháp, sống trong một gia đình có truyền thống Phật Pháp, và ở đây có rất là nhiều vị thiện hữu trí thức tự tìm hiểu Phật Pháp, có kinh điển, có băng giảng, và đi tu ở các khóa Phật Thất rất là tinh tấn, chuyên cần. Và thậm chí là còn là khuyên các người Pháp Lữ, rồi những người chưa biết đạo, cùng đến với lại các đạo tràng để mà tiến tu. Mà lại có những người bây giờ cũng chưa biết ăn chay là như thế nào, và tại sao phải quy y Tam Bảo. Và chúng ta thấy rằng chúng ta sống trong chánh Pháp, thì mình cũng chỉ biết rằng mình đang sống trong chánh pháp, là nói bằng lời như vậy thôi. Chứ chúng ta chưa thấy được cái niềm hạnh phúc lớn lao, quý giá mà chúng ta đang có. Như Đức Phật từng dạy, cái khó được nhất trên đời là được thân người, cái khó thứ hai được nghe Phật Pháp. Thì tất cả những điều khó khăn đó, tất cả chúng ta đang được đây. Chúng ta được thân người mà chúng ta có đầy đủ các ngũ căn, thân thể chúng ta toàn vẹn. Khi các sư giảng chúng ta nghe rất rõ, khi niệm Phật chúng ta niệm rất hay. Vừa rồi một vị cất tiếng niệm Phật, và sư thầm cảm nhận rằng vị đó là cư sĩ mà niệm Phật giọng tốt quá. Sư là Viêm Thanh Quản Trường Kỳ, không khi nào mà có thể cất được những tiếng niệm Phật mà lạnh lót như thế. Rồi tiếng các vị niệm Phật theo cũng rất là nhịp nhàng, và rất là có một cái lực thành tâm ở trong đó. Tức là chúng ta không câm, không điếc, chúng ta không mù, chúng ta đầy đủ tất cả những cái quý giá của một con người. Trong khi đó có những người muốn đến tu học thì thiếu những cái yếu tố rất là cần thiết và quan trọng. Họ bị những khuyết tật trong thân thể, như là chân không thể tự đi, phải có xe lăn, xe đẩy, mắt mù phải có người dắt dẫn, câm hoặc điếc, vân vân. Thì những cái sự khuyết tật đó không phải là không có trên cái thế giới này, đất nước này. Mà chúng ta đầy đủ những cái điều quý giá như vậy là từ vô lượng kiếp đã gieo nhân với Phật Pháp, từ vô lượng kiếp đã làm rất nhiều việc lành, và từ vô lượng kiếp đã học và làm tròn những hạnh hiếu, không phải đợi trong mùa Vu Lan báo hiếu mới làm. Và các vị làm những điều đó để ngày hôm nay được tiếp tục nghe chánh pháp, hành trì chánh pháp. Đó là chúng ta đang học cách phát Bồ Đề Tâm và thực hiện viên mãn Bồ Đề Tâm. Chúng ta tu học cũng lâu rồi, chúng ta vẫn biết hàng ngày đều phát nguyện tứ hoằng thệ nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Ai cũng thuộc hết, ai cũng nhớ cái điều, cái gọi là cái lời phát nguyện tứ vô lượng tâm đó. Nhưng đó chính là phát Bồ Đề Tâm Văn. Phát tâm Bồ Đề mới có thể dõng mãnh tuyên bố rằng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Tức là mình tu để là trước độ thân mình, sau là xin độ chúng sanh mê lầm. Chân chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng ta nghe chữ chúng sanh thì cứ nghĩ rằng những cái người chung quanh chúng ta, những loài, những vật, thế giới chung quanh ta. Nhưng thật ra ngay trong cái bản thân chúng ta cũng có vô số chúng sanh phải độ. Đó là những cái yếu tố phiền não, những tham, những sân, những si tích đầy trong tạng a lại gia thức. Chúng ta phải độ nó để chúng ta được an lạc, để cho cái tạng a lại gia thức được trong veo như tuyết nguyệt, để tạng a lại gia thức đó trở thành như lai tạng. Cho nên trước là độ các cái chúng sanh mê lầm trong chính chúng ta. Mà độ bằng cách nào? Bằng cách nghe Phật pháp, tìm hiểu chánh pháp, niệm Phật, tinh tấn sống trong chánh niệm. Trong kinh Trung Bộ có bài kinh Dấu Chân Voi. Tất cả các loài thú trong rừng, cái vết chân như thế nào cũng đều lọt trong dấu chân voi. Dấu chân voi là lớn nhất. Thì tất cả các vết chân của các loài thú đều lọt trong cái dấu chân voi đó. Thì chúng ta sống đây, tất cả mọi chân lý đều không ra ngoài chân lý lời Đức Phật dạy, không ra ngoài tứ thánh đế, không ra ngoài bát thánh đạo, đều nằm trên nền tảng của sự vô thường, khổ không và vô ngã. Chúng ta đã tu tập lâu rồi, chúng ta phải làm quen với tất cả những cái danh từ triết học Phật giáo đó. Nếu chúng ta luôn luôn học cái hạnh vô ngã, tức là ít có buồn phiền, ít than trách, ít có giận hờn, mà luôn hoan hỷ, luôn tha thứ, đó là chúng ta học hạnh vô ngã. Mà vô ngã là niết bàn, chứ không đợi ở một cõi giới nào xa xôi, không đợi một ngày nào xả bỏ báo thân này mới về tịnh độ. Mà giờ đây chúng ta tu tập hàng ngày, chuyển hóa tâm mình, xả bỏ đi những cái tâm tánh nặng nề do tập nghiệp từ vô lượng kiếp, đó là chúng ta học hạnh vô ngã. Nhiều vị nghĩ rằng học hạnh vô ngã có nghĩa là sẽ không khoe khoang, phải chưa nào, không có tự khen mình chê người đó, rồi khiêm tốn, đó là vô ngã. Và đó là đúng như vậy. Nhưng còn một yếu tố nữa rất quan trọng. Những người mà hay hờn, hay giận, hay buồn phiền, hay khóc lóc, người đó cũng là bản ngã lớn lắm. Chứ không phải là người hay khoe khoang, người hay khen mình chê người mới là người sống trong bản ngã đâu. Mà người hay giận, hay hờn, hay buồn, hay khóc, hay trách móc, hay chê bai, đó cũng là người bản ngã lớn. Và chúng ta tu tập từng đó năm trong đạo tràng đây, những Phật tử nào vẫn còn hay hờn, hay giận, hay buồn, hay tủi thân thì biết rằng mình cũng còn bản ngã. Hỏi sao vậy thưa sư? Con buồn thì con tủi thân đó. Con thấy đời con có nhiều bất hạnh hơn nhiều người thì con khóc. Chồng con thì không yêu thương con như chồng người ta. Vợ con thì không hiếu đạo, con của con không hiếu đạo như con người ta. Thì con buồn, con tủi, con khóc. Tại sao gọi đó là bản ngã? Bởi vì mình không có nhìn lại tự thân nghiệp lực của mình. Tu tập đến bây giờ, chúng ta phải hiểu tất cả vạn pháp, những gì chúng ta sống, chúng ta đón nhận đều là do nghiệp quả ở vô lượng kiếp, dù là tốt hay là xấu. Nhưng mà khi tốt thì các vị vui, vui mừng, mỉm cười, hài lòng. Nhưng mà khi xấu thì sao? Trách móc. Đó, chứ ít khi nào chúng ta nói rằng Nam Mô A Di Đà Phật, nghiệp lực của con, oan trái của con, vay trả từ vô lượng kiếp, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin sám hối. Đó. Chúng ta thường trách móc trước, chúng ta giận hờn trước, tâm sự trước tỉ tê, rồi cứ hai người tâm sự với nhau phải đề cập đến một người thứ ba. Và do vậy là khẩu nghiệp đã tạo tác rồi. Và sư muốn nói trong cái vấn đề tâm sự đó, hờn tủi đó, phiền não đó, người đó là người rất là bản ngã lớn. Cho nên chúng ta tu làm sao lúc nào cũng có một nụ cười. Hít vào, thở ra, Nam Mô A Di Đà Phật, một nụ cười. Và sư nói như vậy không phải lúc nào cũng nhe răng ra. Cái người gọi là nonsense là vô nghĩa đó, thì người ta tưởng là mình bệnh tâm thần, đúng không nào? Nhưng mà cái cười có ý nghĩa. Vì sao? Cái cười cũng đâu có phải mất tiền mua, mà mình cười làm cho người khác cảm thấy nhẹ nhàng, hoan hỷ. Một lời nói nhẹ nhàng cũng làm cho người khác cảm thấy hoan hỷ, an vui. Tiếng con như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Mình phải có những lời nói làm cho người an lạc, có những nụ cười xoa dịu nỗi đau trong tâm thế của mọi người. Tiếc thay, khi mà người ta buồn, người ta khóc, thì mình khóc buồn nhiều hơn. Trời ơi, bà vậy còn đỡ tôi thế này thế kia. Một hồi hai người khóc hết. Thấy chưa nào? Đáng lẽ người nọ buồn than, thì mình sẽ là an ủi và chị ơi, chúng ta tu học, chúng ta biết đó, cái gì cũng do nhân và quả. Kiếp trước chị em mình kiếm tu, kém tu, nay mình có những điều phiền não, khó khăn, trắc trở. Chúng ta cố gắng lập công bồi đức nhiều hơn, niệm Phật nhiều hơn, để mà gieo tiếp tục những nhân lành cho hôm nay và ngày mai. Ta phải an ủi nhau, sắp tấn lẫn nhau. Nhưng ngồi trong đạo tràng thì tinh tấn lắm, nhưng mà bước ra ngoài thì thế nào cũng phải nói chuyện thế gian. Mà chuyện thế gian thì thế nào cũng phải đề cập đến người này, người khác. Cuối cùng thì chúng ta tạo khẩu nghiệp, ý nghiệp, thân nghiệp. Mà tuần nào cũng có sám hối, tội từ tâm khởi đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không, thế mới thật là chân sám hối. Tội thì có tiêu nhưng tâm không tịnh, cho nên gặp cảnh lại dấy khởi lên và tiếp tục lại phiền não. Và sư nói những con người cứ tiếp tục dấy nghiệp, tạo nghiệp, đó là những con người đại bản ngã. Chứ không phải con người khoe khoang tăng thượng mà mới là bản ngã. Mà con người hay than, hay phiền, hay trách, hay khóc, đổ lỗi người này người kia, đó là bản ngã. Bởi vì mình nghĩ mình đúng, mình mới trách người khác. Bởi vì mình nghĩ là mình như vậy mà không ai thương, mình dễ thương như vậy mà đối xử với mình như thế như kia, mình mới buồn. Như vậy đó là bản ngã. Như vậy tu mà không hiểu nhân quả. Cho nên mùa Vu Lan báo hiếu hôm nay, sư muốn nhắc một điều, chúng ta phải học cái hạnh hỷ xả từ bi. Nói cái miệng thì lúc nào cũng từ bi, nhưng khó tha thứ quá, khó hoan hỷ quá, cho nên chỉ là nói bằng lời. Lúc nào cũng niệm thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Thấy chưa nào? Nhưng mà các vị không nhớ trong cái tinh yếu của cái chú đại bi là gì? Vô ngại đại bi, tức là hoàn cảnh nào cũng không có chướng ngại hết, lúc nào cũng mở tâm đại bi. Mà tâm đại bi là gì? Tha thứ trước, hỷ xả trước, hoan hỷ trước. Chứ khoan nói rằng đại bi là làm những việc gì to lớn cứu nhân độ thế, mà mình cứ tha thứ hoan hỷ, đó là vô ngại đại bi rồi. Và đó là thể hiện một đức tánh vô ngã rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đó là một trong những cái cách phát bồ tâm vân, phát bồ đề tâm. Tất cả chúng sanh đều độ, mà bản thân mình, những cái nghiệp lực trong tâm mình không vượt qua được, không độ được, chúng ta khó độ được ai. Nếu mà lúc nào mình cũng phiền não mà mình nói bà đừng có buồn, thì người ta có nghe mình không? Không thể nghe. Mình phải vui vẻ, hoan hỷ, an lạc, thì mình khuyên người, cái lời nói của mình mới rung động được trái tim người. Mình hay tha thứ thì người ta có hay buồn hay trách, mình khuyên thôi buông xả đi cho rồi. Thấy chưa nào? Sớm về an dưỡng mà ngươi nghĩ, đừng đối ta bà luận có không. Mình nói vậy người ta mới A Di Đà Phật, cảm ơn anh nha, anh nhắc tôi một câu tôi thôi buông xả. Đây mình tối ngày trách móc muộn phiền, mình khuyên người khác cũng chỉ là lời nói như gió bay thôi, không có làm rung động trái tim người. Cho nên chúng ta sống, chúng ta tu tập, có những chướng ngại, chúng ta có kinh nghiệm, rồi chúng ta lại an ủi cho người, giúp đỡ cho người. Thành ra những chướng ngại trong cuộc sống lại là một vốn sống quý giá. Nếu mà cái gì cũng trôi chảy hết, các vị sẽ khó hiểu được cho người. Các vị phải có những chướng ngại. Các vị vượt qua được rồi, người khác có chướng ngại, các vị giúp đỡ được cho người. Thì phát bồ tâm, mình thấy người khổ thì mình không muốn khổ. Mình tu tập để thoát khổ thì mình muốn người cũng không có bị khổ, chứ đâu phải tu riêng cho mình. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Bản thân mình có tất cả những phiền não làm cho mình đau khổ, mình phải đoạn trừ nó đi, giảm chế dần dần. Và mình cũng muốn cho người không có phiền não. Ai cũng biết đời khó sống tới 100 năm, vài mươi năm là hết kiếp sống. Có người mười mấy tuổi, hay mấy tuổi, hay mấy tháng, mấy năm đã là mồ xanh cỏ rồi. Nhưng sống sao mà khổ quá, sao mà chấp chặt, sao mà đau thương quá. Cho nên buông xả. Bởi vì sao? Chúng ta không thể nào quên rằng rồi một ngày mai hương sắc phai. Tìm đâu cho thấy vết quan hài, áo vàng nhẹ rũ thân hư huyễn, tháp mộ chôn vùi xương thịt ai. Rồi phải đi đến ngày đó thôi. Mà bây giờ sống cứ khổ, cứ đau, cứ dằn vặt với nhau, tinh thần trầm mặc đi xuống, trầm mịch đi xuống, tình quá nặng cho nên không có nhẹ nhàng đi lên. Niệm Phật mà không chuyển hóa tâm, niệm Phật mà u tịch như thế, chúng ta không có đi lên được. Chúng ta cứ là ở trong những kiếp sống, dù là người cũng nặng nề, không có an lạc. Và hơn thế nữa là khó trở lại được thân người. Cho nên cái phát bồ tâm đó, sư nhắc các vị, tự chúng ta độ các chúng sanh mê lầm trong tâm mình, rồi là độ các chúng sanh mê lầm chung quanh chúng ta. Độ các phiền não trong tâm mình, rồi giúp người vượt qua phiền não. Đó là những cái căn bản của Bồ Đề tâm. Như Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, bậc Bồ Tát phát lòng vô thượng Bồ Đề là khởi lòng đại bi cứu độ tất cả chúng sanh. Nghe như vậy nói trời ơi, sư nói chuyện xa vời quá. Nhưng chúng ta tu đã tới 76 lần tu Phật hết rồi, chúng ta phải mở tâm rộng lớn hơn. Không thể nói rằng nhắc các vị chánh niệm tỉnh giác niệm Phật, nhắc đi nhắc lại hoài bao nhiêu năm nay, 7-8 năm trôi qua rồi. Nay chúng ta phải học và hiểu cách phát Bồ Đề tâm. Mà cái quan trọng nhất là gì? Cái cốt lõi là gì? Khởi lòng đại bi cứu độ tất cả chúng sanh. Đó. Khởi lòng cúng dường chư Phật, rồi khởi lòng khắp cầu chánh pháp, tất cả không xẻn tiếc. Khởi lòng thú hướng rộng lớn, cầu nhất thiết trí. Khởi lòng đại bi vô lượng, khắp nhiếp tất cả chúng sanh. Khởi lòng không bỏ rơi các loài hữu tình, mặc áo giáp kiên thệ, cầu bát nhã ba la mật. Khởi lòng không xiểm dối, vì cầu được trí như thật. Khởi lòng thực hành như lời nói, để tu đạo Bồ Đề, không dối với chư Phật, vì giữ lời thệ nguyện đối với Như Lai. Để mà học pháp phát tâm Bồ Đề thì rộng lớn và bao la. Chúng ta sẽ học từng ngày trong từng khóa tu Phật thất. Hôm nay sư chỉ nói một ý, đó là phát Bồ Đề tâm thì vô thượng Bồ Đề. Phát vô thượng Bồ Đề là khởi lòng đại bi cứu độ tất cả chúng sanh. Mà bản thân chúng ta thường là chỉ nghĩ đến mình, như sư mới nói đó, cứ thương cho mình, khóc cho mình, kể cho mình, cho nên cứ mãi sống trong là phiền não. Mà chỉ khi nào vô ngã mới có niết bàn. Mà chúng ta bản ngã lớn quá cho nên không có niết bàn. Mà niết bàn là gì? Có phải là một cõi giới để chúng ta đi về đó không? Có phải niết bàn là một cái thế giới nào đó hay không? Không phải. Niết bàn là một trạng thái tâm không có tham, không có sân và không có si. Như sư nói có một lần, sư qua Mông Cổ, sư giảng cho một cái, sư trình bày tham luận ở một hội nghị những người con gái của Đức Phật. Thì một bà cụ già 70 mấy tuổi, tóc đã bạc trắng và răng đã rụng hết rồi.
Bà nói tiếng Mông Cổ và phải có người dịch sang tiếng Anh cho các đại biểu nghe. Câu hỏi đặt ra, nếu bà bây giờ đã lớn tuổi rồi, bà có tâm nguyện gì hay không trong cái hội nghị này? Và bà trả lời như sau: tôi đã lớn tuổi, tôi càng thấy rõ vạn pháp là vô thường. Bà 70 mấy tuổi rồi, bà nói như vậy. Vô thường sao? Bà nói rằng bà nay không còn cái nào hết. Thời con gái xinh sắc nghĩa là như là mặt nguyệt, thấy chưa nào? Cười như hoa nở, tóc như dòng suối chảy, nay có còn đâu. Bà nói răng của bà là nay không còn, đó là một sự vô thường. Tóc đã bạc trắng là một sự vô thường. Cho nên bà biết cái chết sẽ không còn xa. Tâm nguyện của bà là gì? Tất cả người dân Mông Cổ và toàn bộ người dân trên thế giới này đều được học Phật Pháp, được hiểu chánh pháp. Tại sao như vậy? Bà nói chỉ có học Phật Pháp, hiểu chánh pháp mới được sống trong Niết Bàn. Thì thấy bà già quá rồi mà nói chữ Niết Bàn, thì sư đâm nghi là không biết bà biết Niết Bàn là cái gì không? Đó, sư mới nói, bà cụ nói như vậy, bà cụ có thể cho tôi biết Niết Bàn là gì không? Thật sự Niết Bàn là một danh từ triết học mà người ta thường hay được nói ở trong các cái trường đại học Phật giáo. Người ta ít có nói trong những cái đại hội chúng đang tập tu. Tại vì mình đâu có sống trong Niết Bàn mà mình nói về cõi giới đó làm gì? Mình đang sống trong một thế giới đầy những phiền não nè. Hãy tập đoạn các phiền não đó trước đi. Trên cái bà già đó mà nói chuyện Niết Bàn thì sư đâm nghi ngờ. Sư hỏi Niết Bàn là cái gì? Bà mới nói, Niết Bàn đó là tâm không có tham lam, không có sân, không có si. Bà 70 mấy tuổi rồi, bà trả lời như vậy. Sư quá cảm động, và các đại biểu là vỗ tay. Một cái bà già tóc bạc, lưng còng, răng rụng. Như vậy các vị sống trong trạng thái tâm không tham, không sân, không si, đó là các vị sống trong Niết Bàn. Đó là tịnh độ nhân gian. Nhưng mà để sống trong trạng thái không có tham, không có sân, không có si đó, có khó không? Khó lắm. Tất cả các sư cũng phải tu tập, không chỉ kiếp này mà còn phải vô lượng kiếp để được cái không sân đó. Nếu mà không sân là sẽ không còn tham và không còn si. Nếu không tham là sẽ hết sân và hết si. Nếu hết si là cũng hết tham và hết sân. Chứ khó có cái chuyện mà hết một cái còn hai. Có nghĩa là còn một cái mà hai cái kia hết là không có đâu. Còn đủ cả ba nếu còn một chút. Cho nên chúng ta tu tập đến nay khóa Phật Thất lần thứ 76 rồi, cũng phải quay lại xem rằng tâm lượng đại bi của mình mở rộng được bao nhiêu phần. Tham bao nhiêu, sân nhiều hay ít, si mê bao nhiêu. Đó. Nói trời ơi, tu tới nay rồi mà sư nói si, si cái gì? Đời nó vô thường quá mà si cái gì đâu thưa sư? Si cái gì? Si mê con, cháu. Ai nói gì nói đừng đụng tới con cháu tôi. Nó là con tôi, nó là cháu tôi. Thì đó cũng là một cái si mê để mình buộc ràng vào trong đó, để mình chết trong đó, để mà mình luân hồi trong đó. Dạ thưa sư, tôi đâu có tham nữa, hết tham rồi sư. Có thể còn chút sân thôi, chứ tôi không còn tham nữa. Nhưng mà nếu mà ai đụng tới các vị giận, đó là tham. Tham cái bản ngã của mình, tham mọi người phải khen ngợi mình, tham cái lời khen, lời tâng bốc, cũng là tham. Tôi phải tham của cải của người mới là tham. Mà tham được sự tâng bốc, sự khen và chán ghét sự chê cũng là tham. Phải chưa nào? Mà do tham mà sanh ra sân thôi. Mình sẽ không hài lòng, mình sẽ không như ý, mình sẽ sân lên, đụng tới cái ngã của mình, đụng tới cái điều mình ưa thích, hàm thích, chấp. Chấp là của mình. Cho nên được sống trong trạng thái Niết Bàn không phải là dễ. Nhưng phải học chánh pháp, tu tập chánh pháp để hướng đến cái trạng thái không tham, không sân và không si đó. Nếu là Mô Di Đà Phật, là Mô Di Đà Phật mà không chuyển hóa tâm thì chúng ta được cái phước là cái miệng mình không nói lời ác. Nhưng mà không chuyển hóa tâm thì cũng không có lên cao được. Các vị nhớ cho điều đó. Ba nghiệp cùng thanh tịnh thì mới đồng Phật vãng Tây Phương. Thân, khẩu, ý thanh tịnh hết mới cùng Phật sanh Tây Phương, chứ không phải chỉ có cái miệng Nam Mô A Di Đà Phật mà sanh Tây Phương. Tại vì ý các vị đi đâu, thân các vị làm gì? Khi nào cả thân, khẩu, ý đồng thanh tịnh? Và cái đó chúng ta phải tu tập, phải sắp tấn, phải nhắc nhở nhau nhiều nhiều lắm. Mà một trong những yếu tố phát Bồ Đề Tâm rất quan trọng, sư muốn nhắc các vị khởi lòng đại bi cứu độ tất cả chúng sanh. Như vậy là mình cứu độ các chúng sanh phiền não sân si trong mình, và rồi cứu độ chúng sanh mê lầm. Mình tu mình muốn tất cả các pháp lữ đồng tu. Mình tu mình thấy những thế giới không biết Phật Pháp, những con người chưa biết chánh pháp, mình thương, mình muốn cho ai cũng biết Phật Pháp để mà được an lạc. Đó là mình khởi lòng đại bi đó, là mình thương chúng sanh đó. Cho nên chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Ngài Địa Tạng phát nguyện bạch Đức Thế Tôn, khi nào không còn chúng sanh trong địa ngục, con mới thành Phật. Đó là tâm đại bi, tâm Bồ Đề dõng mãnh của Đức Địa Tạng Bồ Tát. Mà có khi nào ở trong địa ngục mà hết chúng sanh dưới địa ngục không các Phật tử? Có không? Chưa. Chúng sanh vô biên thì phiền não vô biên, địa ngục vô biên. Cho nên Ngài Địa Tạng phát tâm, khi nào không còn chúng sanh trong cõi địa ngục, con mới thành Phật. Thì thật ra Đức Địa Tạng đã thành Phật từ vô lượng kiếp, nhưng thương chúng sanh đau khổ trong chốn trầm luân, cho nên nguyện khi nào tất cả chúng sanh không còn đau khổ trong cõi địa ngục luân hồi đen tối, Ngài mới thành Phật. Cũng như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, khi nào chúng sanh không còn có tiếng kêu khổ, chúng sanh không còn khổ, con mới thành Phật. Nhưng mà thật sự Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị cổ Phật, chứ đâu phải là Ngài đang tu để thành Phật. Và phát Bồ Đề tâm thương tất cả chúng sanh. Còn chúng ta ai cũng phát nguyện làm con của Phật, là con của Bồ Tát, nhưng không có tha thứ được cho ai, hờn giận nhiều quá, trách móc nhiều quá, thì chúng ta không có học được một cái hạnh nhỏ xíu nào của Phật hết. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, sư kể một câu chuyện về tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong cái trước khi mà Ngài thành Phật thì từ vô lượng kiếp cũng là chúng sanh như chúng ta, đúng chưa nào? Và cũng từng lấy xương làm viết, lấy máu làm mực để mà hoằng truyền chánh pháp. Chỉ vì chánh pháp có thể hy sinh thân mạng không tiếc thân. Thì cái hạnh hiếu cũng là hạnh Phật, mà hạnh hiếu cũng là một trong các cái tâm lượng đại bi. Chúng ta sống hiếu đạo cũng là tâm đại bi đó. Thì trong quá khứ kiếp, có một kiếp Ngài là một người con trai rất là yêu quý của hai vợ chồng giàu có, mà người cha làm nghề hàng hải, tức là buôn bán thuyền bè ở ngoài biển, đem tất cả những cái hàng ở trong đất liền đi ra biển, ra những cái vùng biển xa, đổi những cái vàng bạc châu báu ở ngoài biển đem vào trong đất liền, cho nên rất là giàu có. Nhưng mà mỗi lần mà người chồng lên tàu ra khơi thì người vợ bắt đầu buồn vời vợi để trông đợi chồng về, bởi vì sóng biển có thể hung dữ nổi giận lên bất cứ lúc nào. Biển cũng rất là hiền lành, nhưng biển cũng rất là hung dữ. Cho nên người vợ luôn lo lắng một lúc nào đó người chồng sẽ ra đi mãi mãi. Vì vậy, có một đứa con trai, nhưng lúc nào mà người chồng ra khơi thì bà cũng mang một cái tâm niệm buồn rầu, mong đợi khắc khoải ngày chồng buôn bán xong trở về. Nhưng rồi cái bất hạnh nó đã đổ ập lên gia đình của bà, là người chồng ra biển trong một lần đi buôn và không trở lại. Người vợ bất tỉnh, khóc lóc, đau thương, bởi vì từ hồi nào tới giờ luôn luôn sống trong cái sự lo lắng chu toàn của người chồng. Giờ đây niềm an ủi duy nhất của bà là đứa con trai. Cho nên khi nuôi con lớn lên, bà không muốn đứa con trai theo nghề hàng hải của cha. Nó lớn lên, nó cứ nói: mẹ ơi, ngày xưa cha con làm nghề gì? Thì người mẹ luôn nói dối rằng cha con buôn bán trong phố thị. Thì buôn gì hả mẹ? Cha con buôn, gọi là buôn bán nghề nữ trang. Bắt đầu nó nghe như vậy, nó cũng mua sắm và bán các thứ nữ trang vàng bạc. Rồi cái số tiền lời đầu tiên nó kiếm được, nó đem về dâng hết cho mẹ nó. Đây là số tiền đầu tiên con kiếm được. Và nếu nó tiếp tục với nghề đó, nó cũng sẽ làm giàu. Nhưng không hiểu sao, trong lòng nó luôn có một cái nỗi gì đó buồn man mác. Nó vẫn nghĩ đến một cái đời sống ngoài biển cả xa xôi. Tâm nó vẫn muốn vùng vẫy giữa muôn trùng hải lý. Cho nên nó cứ nói: mẹ ơi, có thật là cha con buôn bán nghề nữ trang không mẹ? Nó không tin. Và mẹ nó luôn luôn là giấu nó. Nhưng rồi cũng có những người hàng xóm láng giềng đã mách bảo cho nó biết rằng ngày xưa cha của cậu sống bằng nghề hàng hải. Và lập tức nó sắm tất cả mọi thứ, thuyền bè, để mà ra khơi. Thì thấy con làm những công việc để chuẩn bị bỏ mẹ ra đi, người mẹ ôm lấy chân con mà khóc thảm thiết: con ơi, đừng bao giờ bỏ mẹ con ơi. Cha con đã là mất xác trong lòng biển, mẹ không muốn bao giờ con bỏ mẹ nữa con ơi. Người mẹ ôm chân con, níu con khóc lóc. Nhưng đứa con nói: không mẹ ạ, con đã quyết rồi, đời của con là biển cả vùng vẫy bao la, chứ không phải trong một cái ngôi nhà nhỏ bé này. Mẹ hãy để con đi. Và đứa con đẩy mẹ ra để mà lên đường. Thì người mẹ bật té ra bất tỉnh. Nhưng mà cái trí giang hồ hải vùng vẫy nơi biển cả đã lôi nó ra đi mà không nghĩ đến mẹ. Và nó đi ra với những cái thứ hàng hóa nó buôn bán được. Nó đã kiếm được rất là nhiều của cải và chất lên đầy những cái con tàu. Và khi dông cái con tàu để trở về đất liền, nghĩ rằng mẹ rất vui mừng, thì sóng biển đã nổi lên và đánh dạt cái con thuyền đó. Cuối cùng, tàu vỡ tan trong một cơn sóng lớn và nó bị chìm trong biển cả. Nhưng may mắn sao, trong cái sự sức hấp hối của giờ chết đó, nó vớ được một cái tấm ván thuyền, và nó ôm cái tấm ván đó dạt vào trong một cái hải đảo, ngọn đảo vắng bóng không có người. Thì nằm thoi thóp trên cái đảo đó coi như thoát chết, nhưng bây giờ là đói, là lặn, và rồi cũng sẽ chết thôi. Nhưng bỗng nhiên có những nàng tiên rất đẹp từ trong một cái lâu đài đi ra, đưa nó vào trong lâu đài đó, cho nó ăn uống, cho quần áo, và sống một cuộc đời sống sung sướng không thiếu gì. Nhưng rồi sao? Nó lại buồn, lại chán, và lại muốn bỏ đi. Nó đi ngày đi đêm, rồi lại đến một cái lâu đài khác đẹp hơn nữa. Nếu lâu đài lúc nãy là bằng bạc, thì bây giờ lâu đài nó đến là bằng vàng, sáng chóe, và những người con gái như những nàng tiên bước ra đón nó còn đẹp hơn những nàng tiên lúc nãy. Lại mời nó vào trong cái lâu đài vàng đó và cho nó ăn tất cả những thức ăn cao lương mỹ vị. Rồi sao? Trong những ngày tháng ở trong lâu đài nó lại buồn chán. Bởi vì cuộc sống chỉ có như thế này sao? Ăn, hưởng thụ để rồi chờ chết. Chúng ta hạnh phúc là bởi vì chúng ta ăn, chúng ta nhớ niệm Phật, chúng ta sống để mà biết rằng ngày mai mình lập chí đi về đâu. Và cậu bé này cũng cảm thấy rất là buồn chán sống trong lâu đài đó và lại bỏ ra đi. Lâu đài thứ ba bằng kim cương, lộng lẫy, và những nàng con gái mặc quần áo bằng kim cương, giác kim cương, đón nó vào và cho nó ăn những thức ăn cao lương mỹ vị, trên cung trời chứ không phải dễ có. Nhưng rồi sao? Nó cũng bỏ ra đi. Rồi nó đến một cái nơi hoàn toàn khác lạ, như là một cái hang động, và nó tò mò để bước chân vào. Nhưng khi nó bước chân vào thì có một người đã đón chân nó lại và nói rằng: cậu muốn vào cái hang động này hay sao? Cậu bé nói: phải, tôi muốn tìm hiểu cái thế giới này, tôi chán ngán tất cả mọi thứ trên đời. Thì cái người đó dắt nó vào bên trong, và có một cái con quỷ đang đội một cái chậu gai hầm lửa. Nếu cậu muốn sống ở trong cái điện này, cái tòa, cái hang động này, thì cậu hãy đội lấy cái chậu gai, chậu lửa này thay cho tôi, rồi cậu mới được bước vào trong. Cậu bé nói: tại sao? Bởi vì tôi đây cũng là một người con bất hiếu, làm đau khổ mẹ, đau lòng mẹ, cho nên tôi đã đứng đây và đội chậu gai, chậu lửa này cho đến khi có một người bất hiếu đến để thay thế cho tôi. Thì lập tức vừa dứt lời thì nguyên cái chậu gai, chậu lửa đó bay sang đầu cậu bé, nghiến chặt vào trong đầu nó. Những sức nóng với những sự đau đớn làm cho máu tuôn xuống, làm cho thịt rơi ra, cắn răng đau đớn. Và nó biết tất cả những gì nó có hôm nay là do sự làm cho mẹ nó đau khổ, tuyệt vọng. Nhưng thay vì để chờ đợi một người bất hiếu đến thay cho mình, thì chàng trai đó quỳ xuống và nói rằng: con nguyện sẽ mang chậu gai, chậu lửa này cho đến khi nào trên thế gian này không còn người bất hiếu. Chứ không phải là vừa đội cái chậu gai lửa đó thì muốn có một kẻ khác sẽ đến đội thay cho mình để mình đi. Thì lập tức là xin nguyện chịu cái hình phạt đau đớn này để thế gian này không còn ai bất hiếu với mẹ, với cha. Cái lời phát nguyện đó, đó là Bồ Đề Tâm, đó là lòng thương tưởng đến tất cả chúng sanh, lòng từ bi cứu độ tất cả chúng sanh. Còn mình thì sao? Cái gì mình không thích thì hay muốn đem đến cho người. Khổng Tử không phải là vị Phật, chỉ là một vị thánh thôi, mà cốt lõi của đời sống của Khổng Tử, Ngài dạy điều gì mình không thích đừng đem đến cho người. Đức Phật dạy chúng ta một pháp cao hơn, là mình có thể gánh nạn thay cho chúng sanh, lòng từ bi của mình có thể phát ra cứu độ chúng sanh, chịu thay, chịu đau đớn thay cho chúng sanh. Cũng như khi mang chậu lửa, chậu gai đó, thì Ngài phát nguyện không còn ai bất hiếu làm cho mẹ đau khổ, và không còn ai bất hiếu để phải chịu cái hình phạt đau đớn này. Chỉ lời phát nguyện to lớn đó để chứng tỏ cái tâm Bồ Đề rộng lớn bao la, để làm cho cái chậu gai, chậu lửa đó biến thành hoa sen. Nên chúng ta tu tập hôm nay cũng vậy. Khi chúng ta gặp những chướng ngại, những sự đau khổ, chúng ta xin là được hóa giải tất cả những oan trái từ vô lượng kiếp do con đã gieo tạo. Và con cũng muốn tất cả mọi chúng sanh biết tu hành để hóa giải những oan trái từ vô lượng kiếp. Chứ không có phải là lại kết ân kết oán, lại kết oán để mà vay trả trả vay. Như trong các phim kiếm hiệp, cứ một người cha mà nằm xuống thì người con phải có trách nhiệm báo thù. Cho nên phim dài 130 tập cũng chưa hết, quanh đi quẩn lại cũng cứ là báo thù, chả có gì. Mà mấy đứa nhỏ thì coi say mê, và người lớn cũng có thể đốt bao nhiêu thời gian để mà coi 130 tập cái phim ân oán giang hồ đó. Trong khi Đức Phật chỉ có một lời thôi đó: lấy oán báo oán thì là oán sẽ chất chồng, mà lấy lòng bi đối với oán thì oán nọ sẽ tiêu tan. Và chỉ một lời phát nguyện của chàng trai đó thì nguyên một cái chậu lửa, chậu gai đó biến thành hoa sen, rồi để đưa cậu trở về với người mẹ đang mong đợi mỏi mòn. Cũng như ngày xưa còn nhỏ, sư đi gia đình Phật tử. Gia đình Phật tử là có anh Vũ Nam, là các bạn trai, còn bé là anh Vũ Nam, mà bạn gái là anh Vũ Nữ. Oanh Vũ là cái gì? Là tên của con chim Oanh Vũ, và nó cũng là tiền thân của Đức Phật. Đức Phật họ làm cái hạnh hiếu từ vô lượng kiếp. Mà hạnh hiếu là gì? Là chỉ nghĩ đến các chúng sanh khác, trong đó cha mẹ mình cũng là những chúng sanh. Nói trời ơi, tôi có đòi ông bà cha, đâu đòi cha mẹ đẻ ra tôi đâu, mà bây giờ nói cái này cái kia với tôi, đẻ tôi ra làm chi? Nhiều người còn nói những câu đó với cha mẹ. Sư đi giảng khóa tu mùa hè ở chùa Hằng Pháp, có những em đứng lên mà pháp đàm mà nói: thưa sư, mẹ con không tốt, mẹ con không thương con, mẹ con bỏ bê con, bỏ mặc cha con, mà sao sư dạy con có hiếu với mẹ, con có hiếu bằng cách nào đây? Những bé gái đứng lên mà phát biểu như vậy, oán hờn mẹ, oán trách cha. Thì đây, nếu có những người nào lâm trong hoàn cảnh để mà có thể oán trách mẹ cha, hãy nhớ rằng một trong những yếu tố để phát bồ đề tâm là khởi lòng đại bi cứu độ tất cả chúng sanh. Mà nếu cha, nếu mẹ mình giống như là thanh đề vậy, thì cũng phải là cứu độ, chứ đâu có bỏ. Bà thanh đề có tốt đâu nào, phải chưa nào? Bà cho các thầy ăn thịt chó mà, bà nhét trong bánh bao mà, bà phỉ báng tăng già mà, bà dạy con làm những việc ác, bà sát sanh hại vật không xiết kể. Nhưng khi một kiền liên đắc quả A-la-hán thì việc đầu tiên vẫn muốn tìm mẹ nơi chốn nào, chứ không phải là nhìn mẹ là một chúng sanh ác độc thì bà ác, bà phải chịu lấy quả báo của bà. Nếu cha mẹ thương con, cha mẹ là người từ bi, cha mẹ dễ thương, mẹ là hơn hết, mẹ là đẹp nhất, mẹ là dễ thương, cha là đáng kính, cha là đáng mến, cha là đáng thờ, thì cái đó đâu có gì để nói. Nhưng nếu cha không tốt, mẹ độc ác, thì mình phải khởi tâm lượng từ bi cứu độ, giống như là một kiền liên cứu độ thanh đề. Các vị ngồi đây hầu hết là cha mẹ đã ra người thiên cổ, thì phát lòng bồ đề cứu độ cha mẹ nơi những cõi u minh địa ngục nào đó. Ngày rằm tháng 7, chúng ta làm tất cả những việc thiện lành để hồi hướng công đức cho cha mẹ. Sư ra ngoài Hà Nội, sư mổ ngoài đó, thì bác sĩ mà mổ cái lỗ mũi cho sư đó mới nói là: sư ở miền Nam ra, cho con hỏi sư một câu có được không? Nói: bác sĩ cứ hỏi đi. Nói: thưa sư, ở ngoài này đó, là màu tháng 7 là đốt vàng bạc nhiều lắm, để gửi cho cha mẹ ở một cái cõi địa ngục nào đó có tiền xài. Thì con cũng không biết cái việc đó là như thế nào. Đó là một vị trí thức của Hà Nội hỏi sư như vậy. Sư nghĩ sao? Nếu mà con đốt thì con không biết cái tiền đó đi về đâu, mà con không đốt á thì con nghe trong lòng con rất là lo lắng, tại vì hầu hết ai cũng đốt hết. Sư nói: bác sĩ là người hiểu biết, cho nên sư nói cái đốt chẳng khác gì mà bác sĩ lấy tiền thật đi mua tiền giả đốt lên, môi trường thì là ô nhiễm, mà cha mẹ ở cái chỗ nơi chốn nào để mà hưởng những cái tiền bạc đó? Nếu nó có một cái cõi nào để mà hưởng cái tiền đó để mà tiêu đó, thì chẳng khác nào chúng ta nói cha mẹ cứ ở đó đi mà xài những cái tiền âm phủ âm vương này, đúng không nào? Tại sao không làm các cái việc thiện việc lành để mà hồi hướng cho mẹ được hoan hỷ mà sanh thiên hoặc về tịnh độ, mà cứ cúng những cái đó? Nếu quả là cha mẹ có hưởng được thì chẳng khác nào cứ ở cái cõi đó đi mà hưởng cái tiền con đốt xuống đây, áo quần con đốt xuống đây, xe cộ đốt xuống đây, mà cứ sống mà hưởng cái đó, khỏi đi đâu hết. Tưởng là báo hiếu mà là suối mẹ cứ ở đó đi, đừng có đi đâu hết. Và cứ một năm đốt vài lần như vậy gọi là báo hiếu hay sao? Mà bà thanh đề đó như thế nào? Khi mà một kiền liên thương mẹ dâng bát cơm thì tay hữu che, một tay thì che bát cơm, một tay thì bốc cơm ăn, vì sợ là con quỷ nó giật cái bát cơm đó. Tham đến mức độ mà đang chịu hình phạt dưới địa ngục vẫn còn tham. Vậy mà sao một kiền liên về lập đàn, rồi thỉnh tất cả các chư tăng, rồi nhờ cái sức từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát chú nguyện cho mẹ mà bà được sanh thiên, trong khi bà vẫn tội như vậy, bà ác như vậy? Tại sao? Mình có nghĩ không? là bởi vì cái sức chú nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng nghĩ về bà với tất cả tâm nguyện tốt lành, thì tự nhiên bà sanh lòng hoan hỷ. Bà xả đi tham, bà bỏ sân, bà bỏ si, để mà tự nhiên tâm bà được thăng hoa. Còn cái người như mình đi đến đâu nghĩ chuyện ăn, xuống địa ngục cũng nghĩ chuyện đói, mà bây giờ lên trời cũng muốn cái chuyện ăn cái món ngon. Cái cõi này là cõi nặng về ăn và ngủ, thực và thùy. Cho nên đi đâu cũng nghĩ chuyện ăn, tiêu xài. Vì vậy cái người chết rồi chúng ta cũng phải nghĩ cúng cái gì đó để ăn, để tiêu, để xài. Trong khi cái cõi tâm linh đó, họ chỉ mong muốn chúng ta hồi hướng những gì về sức mạnh tâm linh. Ông Nguyễn Văn Nhã cũng là một nhà ngoại cảm giống như là Phan Thị Bích Hằng. Chính chú Nhã nói chuyện với các sư đây. Một lần chú Nhã lên Quan Âm tu viện, chú nói: "Sư ạ, con có gặp anh Nguyễn Minh Triết, tức là giữa chú đó với lại chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là bạn bè." Thì ông Nguyễn Minh Triết mới hỏi với chú Nhã rằng: "Sắp đến ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 rồi, anh em đồng chí của mình ngoài đó nhiều lắm, tôi muốn cúng cái gì đó cho các vị, nhờ anh Nhã là nhà ngoại cảm hỏi dùm, anh em thèm cái gì, thích cái gì, tôi sẽ cúng. Tôi sẽ cúng cho các vị đó, không tiếc gì hết." Thì chú Nhã ngoại cảm, tức là nghe tiếng nói của thế giới bên kia, chú Nhã chắc cũng phải là bắt một cái sự liên hệ giữa cõi giới bên kia để mà hỏi han xem các anh cần gì, các đồng chí thích cái gì, rồi chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ cúng cho các vị vào ngày thương binh liệt sĩ. Và rồi sao? Chú Nhã trả lời với lại bác Nguyễn Minh Triết như thế nào? "Anh Triết ạ, tôi đã hỏi rồi, các vị đó trả lời rằng hương hoa bông quả chén cơm nước mà dâng cúng đó an ủi cho người ta rằng chúng ta không quên họ. Chứ thức ăn mà họ muốn đó, đó là Nam Mô A Di Đà Phật." Chúng ta dâng cúng cũng như ông bà tổ tiên ở cái cõi giới nào đó, mà đến ngày giỗ đó mà con cái dâng cúng là họ nghe lòng ấm áp, là con cháu không có quên mình. Chứ ăn gì những cái món mà nhiều khi gia đình mà sát sanh quá trời kêu cúng, ai mà ăn? Mình sát sanh rồi mình ăn rồi mình tạo nghiệp cho người sống lẫn người chết đó chứ đâu. Mình cứ nói cúng, cứ nói dâng. Đó. Thật sự cái niềm an ủi cho cái người đã mất rằng người sống chưa quên mình. Mà tại sao chúng ta không làm an ủi họ bằng cái sự lập công bồi đức để hồi hướng cho người đã chết, bằng thời kinh tiếng kệ, bằng lục tự hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật mà hồi hướng? Đó là những cái người liệt sĩ đó là sống cũng chưa biết đã quy y Tam Bảo chưa. Một cuộc đời là sống cho tổ quốc và chết vì tổ quốc. Mà trả lời với nhà ngoại cảm, cũng là một nhà cách mạng, là chúng tôi thức ăn chúng tôi cần là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái ngày tưởng niệm thương binh liệt sĩ đó, cả chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và tất cả các anh em đồng chí đều niệm Phật, và niệm rất lớn theo đúng tâm nguyện của những người chiến sĩ đã chết mà nói lại với nhà ngoại cảm. Và họ có biết tu không? Không biết. Nhưng giờ đây trong cái cõi giới u minh đó, người ta lại muốn thăng hoa về mặt tâm linh. Người ta muốn nghe tiếng niệm Phật để người ta đi lên. Chính sư đi nè, sư ra Bắc, bác là gì, là cô, là cậu ở ngoài Bắc hết, là cúng ở trên bàn thờ là đều là sách sanh các con vật đầy ở trên đó. Sư nói cúng cho ai? Các dì nói cúng cho ông bà, cho cha mẹ, cho tổ tiên. Rồi sư nói bây giờ ông bà, cha mẹ, tổ tiên ở đâu? Nó thì ở ngoài nghĩa trang đó chứ đâu. Họ trả lời như vậy: ở nghĩa trang á, chứ ở đâu chứ giờ, chứ bây giờ sư muốn họ đi đâu bây giờ, ở đấy nhà cửa đấy còn đâu nữa, chỉ ở đó thôi. Và thật là họ sẽ ở đó. Thế mà chúng ta tu tập để làm gì? Để chúng ta không còn trở lại cái cõi ta bà đau khổ này, chúng ta được vãng sanh Tây Phương, hoặc là chúng ta được sanh thiên, tiếp tục tu tập. Thì trong khi đó tổ tiên cụ Huyền, thất tổ, ông bà, cha mẹ sống ở những cái nghĩa trang, nghĩa địa, một năm cúng tế cho một lần. Mà chúng ta cho rằng như vậy là đầy đủ hay sao? Thức ăn như vậy là nuôi sống họ hay sao? Và sư nói rằng cái người gì mà trả lời sư đó là ông bà đang ở ngoài nghĩa trang chứ ở đâu? Hỏi đúng chứ không sao. Ở ngoài đó đó, hoặc là địa ngục đó, hoặc là đã đi đầu thai làm người hay làm con gì đó, hoặc là cứ vượng vất ở nghĩa trang hoài nếu chưa đi đầu thai được. Thế bây giờ cái phương thuốc để mà giúp cho người ta thăng hoa dễ dàng nhất là niệm Phật, hồi hướng. Nếu mà chúng ta không tụng Địa Tạng được, không tụng kinh Vô Lượng Thọ, không tụng kinh A-di-đà, không tụng Đại Bi, chúng ta cứ Nam Mô A-di-đà Phật cũng là thần chú siêu việt để mà hồi hướng cho những cõi giới bên kia. Thế mùa Vu Lan Thắng Hội nó niệm Phật nhiều hơn để hồi hướng. Chắc chắn chúng ta không có đốt vàng mã để hồi hướng, nhưng biết bao nhiêu con người vẫn tiếp tục chấp vào những tập tục đó, cúng cho nhiều, làm vàng mã cho nhiều để đốt đến một cái thế giới u minh đó để cho ông bà cha mẹ mình tiêu xài những thứ đó. Sư nói như vậy các vị nghe rõ không ạ? Thầy hiểu. Bây giờ mình tình cờ gặp những cái người mà đốt vàng đốt mã đó, cúng tế đó, mình phải khuyên anh hùng liệt sĩ hay là thương binh đã, xin lỗi không phải thương binh, anh hùng liệt sĩ, những người đã chết mà còn mong được nghe tiếng niệm Phật, huống chi là chúng ta. Ta biết tu mà chúng ta cứ lo chuyện cúng tế với đốt vàng đốt mã, thấy chưa nào? Ô nhiễm môi trường, lấy tiền thật đổi tiền giả, đốt không biết đem về đâu, cho là báo hiếu sao được. Đó, hãy phóng sanh, hãy làm các việc thiện lành, chúng ta hồi hướng. Người chết hưởng được một phần, sáu phần chúng ta với con cháu chúng ta hưởng, hưởng để tiếp tục tu tập. Và chúng ta biết tu thì ông bà tổ tiên rất là vui mừng, ở trong những cõi giới xa xôi đó rất vui mừng. Và đó là một trong những hạt lá phát bồ đề tâm cứu độ các chúng sanh. Nhưng thôi giờ lo tu cho mình đi, chứ ông bà cha mẹ giờ biết ở đâu mà nói. Sư nói là bởi vì sư nghe như vậy đó, nên sư lặp lại. Giờ con cũng biết ông bà cha mẹ còn đâu, chết mấy chục năm rồi sư, giờ con niệm Phật lo cho con. Thì nói như vậy cũng đúng, nhưng mà nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả. Thì các cái tất cả đó, có ông bà, có cha mẹ của mình cũng được nghe tiếng niệm Phật để được siêu sanh. Người bất hiếu thì không còn bất hiếu, bởi vì mình cũng chú nguyện rằng bất hiếu là đại ác, là tội ngang với đọa địa ngục A Tỳ, thì mình cũng không muốn ai bất hiếu. Chứ bây giờ cứ nói ngày rằm tháng bảy ca ngợi Đức Mục Kiền Liên, kể chuyện bà Thanh Đề, mà bản thân mình không bao giờ biết phát bồ đề tâm, cha mẹ chết rồi thì thôi, lâu quá rồi thì xong chuyện, cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Thế bồ đề tâm ở chỗ nào? Đó, nói thưa thầy là giờ cha mẹ con già chết rồi, báo là hiếu trần gian thì bưng cơm trà nước, mà chết hết rồi con cũng không có gì để nói. Nhưng mà hiếu xuất gia giải thoát luân hồi, các vị vẫn có những cách để báo hiếu bằng việc làm, bằng tâm linh để hồi hướng cho những bậc ông bà cha mẹ đã quá vãng. Các vị ngồi đây, nếu mà ai còn cha mẹ là đại phước, chứ hầu hết là mình bằng tuổi này sao cha mẹ còn, thì phải có những cái việc làm thiết thực để hồi hướng cho một cõi giới bên kia. Các vị nghe tâm an lạc, trong nhà thảnh thơi, con cháu hiếu đạo, mà không nhìn thấy những người đã mất nữa, thì biết rằng ông bà cha mẹ đã siêu sanh. Trong nhà cũng còn lộn xộn, cũng còn chuyện này chuyện kia, thế chứ nào, cũng còn thấy ông bà cha mẹ hiện về khắp kể, chắc chắn chưa có đi đâu siêu thoát. Chúng ta phải xem lại chứ, phải sống trong một cái đời sống tâm linh, phải biết nhìn lại. Ông bà, cha mẹ cũng là những chúng sanh mà mình phải cứu độ đầu tiên. Như nói hiếu, hiếu là cái gánh hoa hồng, ai cha mẹ chết gánh bông trắng, rồi cái hát bông hồng kề áo, cái tụng kinh Vu Lan, cái đi về. Mình không có một tâm nguyện gì với người đã mất, không một tâm nguyện gì với những cái cõi giới trong đó vô số thân bằng quyến thuộc của mình. Mà đâu phải chỉ có cha mẹ trong đời này, cha mẹ từ vô lượng kiếp. Các vị ngồi đây đều là cha mẹ của sư từ vô lượng kiếp, cho nên sư mới có nhân duyên nói chuyện với các vị, đúng không nào? Chứ đâu phải chỉ có mẹ tên đó, cha tên đó là cha mẹ của mình. Sữa mà mình uống từ cha mẹ nhiều hơn nước trong bốn biển. Như vậy sư từng làm con của các vị, cho nên mới uống sữa nhiều tới cỡ đó, rồi bây giờ luân hồi mới làm con, rồi bây giờ giảng lại pháp cho cha mẹ của mình nghe. Ngày xưa Đức Phật thành đạo rồi, lên cung trời đao lợi thuyết pháp cho Ma Gia Hoàng hậu nghe. Bà thác sanh sau 7 ngày sanh thái tử Tất Đạt Đa về cung trời đao lợi. Nhưng về cung trời cũng chưa có là gọi là giải thoát luân hồi, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lên cung trời thuyết pháp cho mẹ nghe. Rồi về kinh thành Cát Tỳ La Vệ thuyết pháp cho cha nghe. Rồi là độ tất cả thân bằng quyến thuộc, là hoàng thân quốc thích đi tu. Cái sự báo hiếu của người xuất gia rất là to lớn. Thâm ơn yêu thương cao ngôi, con không bao giờ quên. Mẹ hiền ơi, xin đổi yêu thương muôn loài. Đáp ơn mẹ hiền, phục vụ quần sanh. Tức lấy tình thương đối với muôn loài để mà báo đền ơn cha mẹ. Chứ đâu có phải là chỉ có hiếu trần gian bưng cơm trà nước mới là hiếu. Mà các vị nhìn lại cuộc đời mình, sau khi có chồng có vợ, mấy ai mà phụng dưỡng được cha mẹ đâu, chỉ nói bằng lời. Và cứ như vậy theo nhịp sống luân hồi để mà tiếp tục tạo nghiệp. Còn đời khó có ai làm được chữ hiếu cho tròn. Cũng còn ít phút, sư kể một câu chuyện có thật vừa mới đây đăng trên báo Pháp Luật. Báo Pháp Luật tức là một chuyện có thật của một chàng trai thành đạt. Mẹ chết sớm cho nên cha phải nuôi con bằng nghề bán nước trà. Nhất là ngoài Bắc đó là hay có cái chuyện là có những cái bàn ở trên bàn, cái gian hàng nhỏ nhỏ và bán nước vối, bán nước trà cho người đi qua đường. Vào trong những cái mùa hè như vậy là rất nóng, và người đi đường đôi khi dừng chân lại mua một bát nước trà mấy đồng để uống. Thì người cha làm cái nghề bán nước trà đó nuôi con ăn học. Và người cha đó, người con đó có một cái phước là rất thông minh và thành đạt. Nó thành đạt và nhà cửa nó tạo dựng lên, nó là một giám đốc công ty rất lớn và nhà cao cửa rộng. Cha nó vẫn là bán nước vối, cho nên nó mới đưa cha nó từ quê lên. Và bởi vì sợ với là hổ thẹn với tất cả những cái mối quan hệ ngoại giao với những người bạn bè sang trọng, cho nên nó nói con với cha sẽ là cha con khi không có ai. Còn nếu có khách thì cha tạm thời làm ô xin nha cha. Ô xin là sao ạ? Đúng rồi, người giúp việc trong nhà. Đó là chuyện đăng trên báo Pháp Luật, chứ sư không hề là đọc truyện. Mà sư không muốn nói tên để làm xúc phạm đến hương hồn của những người cha, người mẹ đó. Cho nên sư chỉ kể chuyện mà không nói tên. Báo Pháp Luật chỉ đăng cách đây một tuần. Thì người cha vì lòng thương con chấp nhận đóng vai ô xin khi con có khách. Cha vì sự nghiệp nha. Mẹ thì chết, ba suốt đời làm nghề bán nước trà bên đường có đồng bạc nào đâu. Con sự nghiệp như vậy, cha phải tôn trọng cái sự nghiệp của con. Nên khách đến mà gọi cha là người mà giúp việc trong nhà đó, thì cha phải nghĩ đến sự nghiệp của con mà cha cũng vui lòng. Cho nên khi có khách sang trọng đến nhà thì cha đóng vai một người hầu bưng cơm bưng nước. Rồi cuối cùng cũng đến ngày mà thằng con sang trọng giàu có đó, nó quen được 10 người con gái xinh đẹp và giàu có không thua gì nó, và sẽ đưa về nhà để mà biết nhà biết cửa, để mà đưa đến chuyện cưới hỏi một người con gái sang trọng quý tộc. Và không thể nào nhìn một người cha quê mùa, cho dù mặc quần áo gì đi nữa cũng không lột được cái gốc chân quê, ví dụ như là răng đen như thế nào. Ví dụ như là mặt mày khắc khổ bởi những nếp nhăn của ngày tháng, của sương gió, của phong trần. Nói á, thì nói ngọng, nói lắp. Ví dụ như cái người miền Nam á, mà nói tiếng địa phương á, cá gô, cá gỗ, gột gột gì đó. Người Bắc á, mà nói ngọng á, là nón lá thì nói nón ná. Nói chứ nào, Hà Nội nói Hà Lội. Cái người quê là nó ngọng lắp như vậy. Anh không muốn lộ ra cái chân quê cho một người con gái giàu sang quý tộc. Cho nên người con quyết định, nếu sống trong nhà không thể đóng kịch làm ô xin mãi được, cho nên quyết định là tìm cách đuổi cha đi. Nhưng nói làm sao để cha đi bây giờ? Cho nên vu khống cha ăn cắp của mình 100 triệu đồng. Nói cha đã ăn cắp 100 triệu đồng. Thì người cha mới là thề sống thề chết rằng cha không bao giờ lấy tiền của con. Nhưng đứa con nó đã rất tâm đuổi cha, nên nó bảo rằng cha ăn cắp. Nếu mà cha mà không tự biết việc mình làm thì con mời cảnh sát đến, mời công an đến, thì xấu hổ cha đừng nói. Thì người cha cũng chỉ vì thương con, không muốn cảnh sát công an đến nhà để rồi xấu hổ về chuyện tiền bạc. Mặc dù bản thân ông không có lấy của con mình đồng bạc nào, nhưng âm mưu của đứa con là vu khống để cha phải ra đi. Nên người cha cuối cùng phẫn uất mang cái túi có mấy bộ quần áo cũ rách của mình, không lấy gì của con hết, đi ra khỏi nhà. Và đứa con chỉ mong như thế để làm gì? Nó nghĩ rằng nó ông đi rồi nó cũng sẽ gửi lương tiếp gạo cho, chứ không để đói đâu. Miễn là nó sẽ có một người vợ sang trọng mà không có ai cười được cái thân thế quê mùa của nó. Nhưng mà người cha ra đi thì quá sức là đau thương, buồn khổ và phẫn uất, cho nên lao đầu vào trong xe, trong cái đoàn xe để mà tự vẫn. Cho nên khi nghe tin cha đưa vào nhà thương đó, thì đứa con chợt bừng tỉnh để mà chạy vào trong nhà thương, thì cha đã chết rồi. Giờ phút đó nó nghĩ tới những cái đồng bạc mà cha nó đã ký cóp từng ngày, từng tháng, từng năm để gửi cho nó ăn học. Nó nghĩ đến ngày hôm nay cái thân nó có cũng nhờ cha mẹ. Sự nghiệp nó tuy là bằng cái trí thông minh của nó thật đấy, nhưng nếu không có cha làm sao nó ăn học nên người. Như khi con người chạy theo cái tham, cái danh vọng, cái vật chất bên ngoài, đôi khi không kịp để mà làm chủ bản thân mình. Cái chuyện nói ra nghe có vẻ như là chuyện không có thật, nhưng lại là chuyện có thật giữa thế kỷ 21 vậy. Và rồi sao? Người cha chết đi, đứa con đau khổ ân hận cũng không còn kịp nữa, muộn màng. Bây giờ có khóc thì hương hồn cha và mẹ đau thương nơi chín suối. Mà cái thằng con đó, bất nhân đó, biết chừng nào nó mới biết tu, nó biết niệm Phật, nó tu hành, nó bố thí, nó cúng dường để an ủi cho hương linh của cha mẹ? Chưa chắc. Nó khóc vì nó ân hận thế thôi. Và báo pháp luật mới đăng tin cách đây một tuần. Chúng ta không phải là những con người bất nhân như vậy. Chúng ta hạnh phúc vì là còn cha mẹ thì cầu nguyện cha mẹ tại tiền tăng long phước thọ. Cha mẹ quá thế, cầu nguyện cha mẹ trực vãng Tây Phương. Dù cha mẹ khi sống yêu thương mình hay là không yêu thương mình, mình đều phát tâm Bồ Đề cứu độ tất cả chúng sanh mà hồi hướng công đức lành về cho ông bà, cha mẹ, cho cụ huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời, để cho mình có một việc làm ý nghĩa trong mùa Vu Lan báo hiếu. Sư mong rằng nếu chúng ta lại có nhân duyên để gặp nhau trong các thời pháp thoại, sư sẽ tiếp tục giảng cho đạo tràng chùa Vũ Quang về vấn đề phát Bồ Đề Tâm.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. thánh Phật đạo.